Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 23 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu của phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho nữ phóng viên Stefania Falaska của Nhật báo Avvenire. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, thay đổi trong cuộc sống của Clarissa Salazar, một phụ nữ vô gia cư ở Denver, sau chuyến hành hương đến Roma. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thể ý pháp. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra phương thức để cứu nhiều ngư phủ khỏi nạn buôn người và bóc lột. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 11 vừa qua, trong Ngày Thế giới về đánh cá, do Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO và Tòa Thánh tổ chức tại trụ sở Tổ chức FAO ở Roma, Đức Hồng y Parolin tố giác rằng, hai thế kỷ sau khi bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ xuyên đại Tây Dương, vẫn còn ít nhất 20 triệu 900 ngàn người phải tiếp tục làm việc trong sự cưỡng bách, phần lớn trong ngành kinh tế không chính thức và bất hợp pháp. Khoảng 90% công nhân bị cưỡng bách như thế hoạt động trong ngành đánh cá. Các ngư phủ ấy làm việc trong những điều kiện bấp bênh, với hợp đồng từ 5 đến 6 tháng. Họ bị cô lập trên các tàu đánh cá trong thời gian dài, không được hưởng những bảo đảm theo hợp đồng, và cả những quyền cơ bản nhất của họ cũng không được tôn trọng. Các tàu lớn đánh cá thường ở ngoài khơi trong thời gian dài, đôi khi nhiều năm. Thay vì ghé vào các cảng thường xuyên, họ thường chuyển cá sang những tàu nhỏ và được cung cấp nhiên liệu. Thủy thủ đoàn sống trong những điều kiện không xứng đáng, chật chội, hầu như bị cầm tù, không có giấy tờ và không có cơ may để trốn thoát. Các phương tiện liên lạc, điện thoại di động cũng không thể sử dụng được vì không có sóng. Đức Hồng y Parolin ghi nhận cộng đồng quốc tế ý thức tình trạng đó và đang cố gắng tìm các giải pháp chuyên biệt để loại trừ nạn cưỡng bách lao động khỏi mạng xích hoàn cầu trong việc sản xuất. Tòa Thánh coi một điều cơ bản là cần phát triển khả năng theo dõi, nhận diện và cứu các ngư phủ nạn nhân của nạn buôn người, nạn ngược đãi và bóc lột. Đức Hồng y nói, chúng ta không những có nghĩa vụ luân lý phải mang lại những cơ may khác cho con người, nhưng còn có nghĩa vụ phải cung cấp cho họ những khả thể khác. Một trong những câu trả lời đầu tiên là những biện pháp luật lệ nghiêm ngặt hơn và những thủ tục thực thi có thể mưu ích lợi cho những người đang làm việc trong ngành đánh cá, để họ có thể tránh thoát được nạn buôn người.
Vatican, trong năm thánh lòng thương xót vừa qua, đã có gần 21 triệu tín hữu đến hành hương tại Roma. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là cơ quan đặc trách về năm thánh, cho biết, ngoài con số trên đây, theo báo cáo từ các giáo phận trên thế giới, có khoảng 900 triệu tín hữu bước qua cửa năm thánh tại các giáo hội địa phương, tức là hơn 80% các tín hữu Công giáo hoàn cầu. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, trong số các nhóm hành hương đến Roma, đông nhất là người Italia, tiếp đến là các nhóm nói tiếng Đức, Mỹ, Ba Lan, Tây Ban Nha và các nước khác như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Venezuela, Rwanda, Angola, quần đảo Cúc, Nepal, tổng cộng là 156 nước. Trong cuộc họp báo để giới thiệu tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, vấn đề các linh mục hồi tục và lập gia đình cũng có trong chương trình làm việc của Đức Thánh Cha, tuy rằng trong tông thư Misericordia e Misera không đề cập tới. Đức Thánh Cha đã đến thăm 7 linh mục hồi tục và gia đình họ vào một buổi chiều thứ Sáu mới đây để bày tỏ sự gần gũi của Ngài. Những gì Ngài sẽ làm trong tương lai cũng là điều có trong agenda của Ngài. Tông thư mới của Đức Thánh Cha không đề cập đến vấn đề cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết đó là điều dễ hiểu và bình thường, và không cần nói đến sau những cởi mở thực sự được trình bày trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương.
Về việc Đức Thánh Cha ban cho các linh mục từ nay trở đi được năng quyền giải tội vạ cho những người phá thai, Đức Tổng giám mục Fisichella nói, không có một sự tháo thứ nào trong việc nới rộng năng quyền như thế, vì trong tông thư, Đức Thánh Cha tái khẳng định phá thai là một tội nặng. Nếu có sự ý thức như thế và có sự thống hối, thì họ có quyền được lãnh nhận ơn xá giải. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella đặc biệt cảm ơn ông Angelino Alfano, Bộ trưởng Nội vụ Italia, và các giới chức an ninh đã bảo vệ an ninh hữu hiệu trong dịp năm thánh. Một số ký giả hỏi tại sao Đức Tổng giám mục không cảm ơn chính quyền thành phố Roma. Ngài trả lời vì ban lãnh đạo không đáp ứng các đòi hỏi của năm thánh. Chỉ cần xem tình trạng vệ sinh ở các khu vực quanh Vatican thì thấy rõ.
Colombo, Liên hội đồng giám mục Á Châu sẽ nhóm họp đại hội lần thứ 11 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến 4 tháng 12 tới đây. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Telesphor Topo, tổng giám mục giáo phận Ranki ở miền đông bắc Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài đến chủ tọa đại hội này. Trong thư gửi Đức Hồng Y Topo, Đức Thánh Cha nhắc lại sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với giáo hội tại Á Châu và tầm quan trọng của sự hiện diện giáo hội tại đại lục này. Phái đoàn Tòa Thánh ngoài Đức Hồng Y Topo còn có hai giáo sĩ thuộc tổng giáo phận Colombo. Đó là cha Placidus de Silva, đại diện giám mục về ngoại vụ, và cha Anthony, đại diện giám mục về việc huấn luyện ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.
Luân Đôn, Đức Hồng Y Vincent Nichols, tổng giám mục giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, phê bình một số cơ quan truyền thông sách động những tâm tình sợ hãi và bài người di dân và tị nạn. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Nichols nhận xét rằng một số cơ quan truyền thông đã tạo nên bầu không khí sợ hãi đối với người tị nạn trước cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm nay, và đưa tới kết quả ngạc nhiên Vương quốc Hiệp nhất Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Theo Đức Hồng Y, từ đó thái độ đối với những người di dân càng căng thẳng hơn, khiến cho người ta càng khó tìm ra những giải pháp nhân đạo cho cuộc khủng hoảng tị nạn ở Trung Đông và làn sóng di cư từ Phi Châu. Đức Hồng Y Nichols cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Ngài mở cuộc họp báo sau khóa họp mùa thu hồi tháng 11 này của Hội đồng Giám mục Anh, nhóm tại thành phố Leeds. Đức Hồng Y nói, chúng tôi quan tâm về sự gia tăng bất bao dung, những thái độ loại trừ và nghiêm khắc. Chính sự sách động bầu không khí sợ hãi hiện nay khiến cho việc tìm kiếm những giải pháp càng khó khăn hơn. Đức Hồng Y Nichols cũng nhận xét rằng, những hậu quả kinh tế của quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu như nạn lạm phát gia tăng, những hạn chế có thể trong việc trao đổi thương mại với Liên hiệp Âu Châu và sự mất giá của Anh Kim sẽ đè nặng nhiều nhất trên những người ở nấc thang kinh tế thấp nhất. Các giám mục Anh Quốc sẽ tìm phương thế để giúp đỡ dân nghèo bị thương tổn vì những thay đổi này.
La Habana, Giáo hội Công giáo tại Cuba mong muốn gia tăng sự hiện diện trong các lĩnh vực công cộng tại nước này. Trong một bài đăng trên tuần báo Palabra Nueva, Lời Mới, của Tổng giáo phận La Habana, số ra ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức cha Juan de la Caridad Garcia, Tổng giám mục sở tại, viết, Giáo hội muốn có các trường công giáo hoặc có chỗ đứng trong các trường học. Ngoài ra, giáo hội cũng mong muốn hiện diện trong các phương tiện truyền thông. Điều này đáp ứng nguyện vọng của phần lớn nhân dân Cuba. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Garcia cũng kêu gọi chính phủ thay đổi luật hiện hành về việc phá thai, trái ngược với tình trạng của nhiều nước Mỹ Châu Latin. Đức Tổng giám mục viết, phá thai là một sự vi phạm các quyền con người. Hiện nay tại Cuba, giáo hội công giáo chỉ đảm nhận vài trường học với tổng cộng 1.100 học sinh. Không có nhà thương công giáo nào tại nước này, chỉ có một vài bệnh xá, nhà dưỡng lão, nhà dành cho những người khuyết tật và vài trung tâm xã hội.
Cairo, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Đại học Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập sẽ tổ chức một cuộc hội luận vào tháng 2 năm tới 2017 về vấn đề nghèo đói, di dân, tương quan giữa tôn giáo và bạo lực. Đại học Al-Aqsa được coi là thẩm quyền uy tín bậc nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit. Quan hệ giữa tổ chức này với tòa thánh bị gián đoạn dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, nhưng mới được nối lại trong thời gian gần đây. Một tiểu ban phối hợp giữa Hội đồng Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa đã đề ra dự án thực hiện sáng kiến chung đầu tiên nghiên cứu về những vấn đề liên hệ đến sự hiện diện của các cộng đồng tôn giáo trong bối cảnh xã hội dân sự. Để chuẩn bị cho cuộc hội luận này, các vị đại diện của Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo đã gặp nhau ngày 12 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Cairo. Cuộc hội luận vào tháng 2 năm tới sẽ mở màn cho một loạt những cuộc gặp gỡ đào sâu sẽ được Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo tổ chức trong tương lai, nhằm gia tăng sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau và có thể dẫn tới sự cộng tác cụ thể, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghiên cứu.
Islamabad. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chính phủ Pakistan đã trả tự do cho 69 tù nhân nhân dịp bế mạc năm thánh lòng thương xót. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết các tù nhân nói trên thuộc nhà tù trung ương ở Faisalabad. Nhiều tù nhân khác tại các nhà tù khác cũng sẽ được trả tự do trong những ngày tới đây. Việc trả tự do vừa nói diễn ra nhân dịp cuộc viếng thăm mới đây của ông Cameron Michael, một tín hữu Kitô và cũng là Bộ trưởng Liên bang về Nhân quyền, cùng với Đức cha Joseph Aksat, giám mục giáo phận Faisalabad, và nhiều vị đại diện Kitô khác tại nhà tù ở thành phố này. Trong dịp đó, quan tòa cấp 1, ông Abid Hussein, đã ký lệnh trả tự do cho 69 tù nhân đã phạm các lỗi nhẹ và còn ở tù, vì tuy đã thi hành bản án tù, nhưng chưa được trả tự do vì không thể trả tiền phạt như án lệnh quy định. Tại Pakistan có 88 nhà tù, giam cầm hơn 80.000 tù nhân, trong đó 70% đang chờ được xét xử. Con số này quá đông đảo vì khả năng của các nhà tù đó chỉ có thể chứa được tối đa 46.000 tù nhân. Tình trạng này khiến cho nhiều tù nhân không có được một tấm nệm hoặc chiếc giường để nằm. Ngoài ra, các tù nhân cũng không được phân loại giữa tù nhân người lớn và các tù nhân vị thành niên. Phúc trình năm ngoái, năm 2015, của Ủy ban Nhân quyền Pakistan tố giác nạn ngược đãi và tra tấn lan tràn tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị ngay phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho nữ phóng viên Stefania Falasca của Nhật báo Avvenire.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho bà Stefania Falasca, nữ phóng viên của Nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Italia, một bài phỏng vấn dài, được đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị phần đầu của bài phỏng vấn. Thưa Đức Thánh Cha, năm thánh lòng thương xót này đã có ý nghĩa gì đối với Đức Thánh Cha?
Ai khám phá ra rằng mình rất được yêu thương, thì bắt đầu ra khỏi sự cô đơn xấu của mình, ra khỏi sự chia cách, đưa tới chỗ thù ghét người khác và thù ghét chính mình. Tôi hy vọng có biết bao người đã khám phá ra rằng họ được Chúa Giêsu yêu thương biết bao, và để cho mình được Chúa ôm vào lòng. Lòng thương xót là tên gọi của Thiên Chúa, và cũng là sự yếu đuối của Ngài, là điểm yếu của Ngài. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn đưa Ngài tới chỗ tha thứ và quên đi các tội lỗi của chúng ta. Tôi thích nghĩ rằng Đấng Toàn Năng có ký ức dở. Một khi Chúa đã tha thứ cho bạn, thì Ngài quên, bởi vì Thiên Chúa hạnh phúc tha thứ. Đối với tôi thì điều này là đủ rồi. Cũng như đối với người phụ nữ ngoại tình trong phúc âm mà Chúa đã rất yêu thương, bởi vì Ngài đã yêu thương nhiều. Tất cả Kitô giáo là ở đó.
Nhưng đây đã là năm thánh đặc biệt, với biết bao nhiêu cử chỉ tiêu biểu.
Chúa Giêsu không đòi các cử chỉ to lớn, mà chỉ xin sự tha thứ và lòng biết ơn. Thánh nữ Teresa thành Lisieux là tiến sĩ giáo hội, trong con đường bé nhỏ của người với Thiên Chúa. Thánh nữ chỉ cho thấy sự phó thác của trẻ nhỏ, không ngần ngại ngủ trên cánh tay cha mình, và nhắc nhớ rằng lòng bác ái không thể bị đóng kín ở đáy. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân là hai tình yêu không thể tách rời nhau.
Thưa Đức Thánh Cha, các ý định của Đức Thánh Cha khi công bố năm thánh lòng thương xót có được thực hiện không?
Tôi đã không đưa ra một chương trình nào, tôi đã chỉ làm điều Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho tôi thôi. Các sự việc đã tới, tôi đã để cho Chúa Thánh Thần đưa tôi đi. Đây chỉ là ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần để cho Ngài làm việc. Giáo hội là tin mừng, là công trình của Chúa Kitô. Nó không phải là một lộ trình của các tư tưởng, một dụng cụ giúp khẳng định chúng. Và trong giáo hội, các sự việc bước vào trong thời gian chín mùi, khi ta cống hiến.
Kể cả một năm thánh ngoại thường.
Đó đã là một tiến trình chín mùi với thời gian do công trình của Chúa Thánh Thần. Trước tôi đã có Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 với tài liệu Gaudete Mater Ecclesia trong Thuốc của Lòng Thương Xót đã chỉ cho con đường phải theo khi khai mở công đồng chung. Rồi tới chân Phước Phaolô 6, người đã trông thấy mẫu mực nơi người Samaritano nhân lành. Rồi có giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô 2 với thông điệp thứ hai của Ngài là Dives in Misericordia và việc thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói rằng tên gọi của Thiên Chúa là thương xót. Tất cả đều là các cột trụ. Như thế Chúa Thánh Thần đưa các tiến trình của giáo hội tiến lên cho tới khi hoàn tất.
Thưa Đức Thánh Cha, như vậy năm thánh cũng là năm thánh của công đồng bây giờ và ở đây, trong đó thời gian tiếp nhận và tha thứ giao thoa nhau, có đúng thế không?
Sống kinh nghiệm ơn tha thứ ôm trọn toàn nhân loại là ân sủng mà sứ vụ tông đồ loan báo. Giáo hội chỉ hiện hữu như dụng cụ loan báo cho con người chương trình thương xót của Thiên Chúa. Vào thời công đồng, giáo hội đã cảm thấy trách nhiệm là dấu chỉ sống động tình yêu thương của Thiên Chúa Cha trong thế giới. Với hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, giáo hội đã đi ngược về suối nguồn bản chất của mình, tìm về tin mừng. Điều này xê dịch trục của quan niệm Kitô từ một chủ trương duy luật lệ nào đó, có thể là ý thức hệ, sang con người của Thiên Chúa, đã trở thành lòng thương xót trong việc nhập thể của con Ngài. Có vài người, chị hãy nghĩ tới vài trả lời cho tông thư Amoris Laetitiae, tiếp tục không hiểu, hoặc là trắng, hoặc là đen, cả khi nó ở trong dòng đời sống cần phân định. Tông đồng đã nói cho chúng ta biết điều ấy. Nhưng các sử gia thì nói rằng, để được thấu nhập một công đồng cần có một thế kỷ. Chúng ta đang đi được một nửa rồi.
Nhưng trong thời đại này, đã có các cuộc gặp gỡ và các chuyến công du đại kết được hoàn thành. Tại Lesbos, với các thượng phụ Bartholomaios thứ nhất và Hieronymus. Tại Cuba, với đức thượng phụ Kirin của Moscow. Tại Lund, với việc tưởng niệm chung cuộc cải cách Luther. Chính năm thánh lòng thương xót đã tạo thuận tiện cho các sáng kiến này với các giáo hội Kitô khác, có đúng thế không, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi sẽ không nói rằng các cuộc gặp gỡ này là hoa trái của năm lòng thương xót. Không, bởi vì cả những điều này cũng là phần của một lộ trình đến từ xa. Nó không phải là một điều mới mẻ gì, chúng chỉ là các bước dài hơn thêm vào một lộ trình đã bắt đầu từ lâu trước. Từ khi sắc lệnh về đại kết Unitatis Redintegratio được công bố cách đây 50 năm, và người ta đã tái khám phá ra tình huynh đệ dựa trên bí tích rửa tội duy nhất và chính trên lòng tin nơi Chúa Kitô. Lộ trình trên con đường của việc tìm về hiệp nhất đã tiến lên với các bước bé nhỏ và to lớn và đã cho các hoa trái. Tôi tiếp tục các bước đi ấy.
Các bước đã được các giáo hoàng tiền nhiệm làm.
Vâng, tất cả những bước đã được các vị tiền nhiệm của tôi hoàn thành. Như một bước tiến tới đã là cuộc nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Luciani với Đức Tổng Giám mục Nga Nicodim qua đời trên cánh tay Ngài khi ôm hôn người anh em Giám mục Roma. Đức Tổng Giám mục Nicodim đã nói những điều rất hay đẹp về giáo hội. Tôi nhớ trong đám táng Thánh Gioan Phaolô II đã có mặt tất cả các thủ lãnh của giáo hội Đông Phương, đó là tình huynh đệ. Các cuộc gặp gỡ và các chuyến đi trợ giúp tình huynh đệ ấy và làm cho nó lớn lên.
Tuy nhiên, trong không đầy 4 năm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tất cả các vị đứng đầu và có trách nhiệm của các giáo hội Kitô, các cuộc gặp gỡ này đi qua triều đại của Đức Thánh Cha, tại sao lại có sự gia tốc này, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là lộ trình của công đồng tiếp tục tiến tới và gia tăng, nhưng đó là lộ trình chứ không phải tôi đâu. Lộ trình này là lộ trình của giáo hội. Tôi đã gặp gỡ các vị đứng đầu và có trách nhiệm của các giáo hội Kitô khác, điều này đúng. Nhưng cả các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã có các cuộc gặp gỡ với các vị này hay các vị có trách nhiệm khác. Tôi đã không cho nó gia tốc nào. Trong mức độ trong đó chúng ta tiến tới, lộ trình xem ra đi nhanh hơn. Nó là sự chuyển động tới đích nhanh hơn, motus in fine velocior, nói theo kiểu diễn tả tiến trình này trong vật lý của triết gia Aristotle.
Đức Thánh Cha đã sống một cách cá nhân sự ân cần trong các cuộc gặp gỡ các anh em của các giáo hội Kitô khác như thế nào?
Tôi sống nó với nhiều tình huynh đệ, người ta cảm thấy tình huynh đệ, có Chúa Giêsu ở giữa. Đối với tôi, họ tất cả đều là anh em. Chúng tôi chúc lành cho nhau, một người anh em chúc lành cho một người anh em khác. Khi cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Hieronymus, chúng tôi đến Lesbo bên Hy Lạp để gặp gỡ các người tị nạn. Chúng tôi đã cảm thấy là một sự duy nhất. Chúng tôi đã là một. Khi tôi đến thăm Đức Thượng Phụ Bartolomaios tại Phana bên Istanbul nhân lễ kính Thánh Andre, đối với tôi đó đã là một lễ lớn. Bên Georgia tôi đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Ilia, là vị đã không đến đảo Creta để tham dự công đồng chính thống. Sự đồng điệu tinh thần mà tôi đã có với Ngài đã sâu đậm. Tôi đã cảm thấy mình đứng trước một vị thánh, một người của Thiên Chúa đã cầm lấy tay tôi và nói với tôi những lời đẹp biết bao, với các cử chỉ nhiều hơn là với các lời nói. Các thượng phụ là các đan sĩ. Bạn trông thấy đằng sau cuộc đàm đạo rằng họ là các con người của đời cầu nguyện. Đức Kiril là một con người của cầu nguyện. Cả Đức Thượng Phụ Cốp Tawatros mà tôi đã gặp cũng thế. Ngài vào nhà nguyện cởi giày ra và đi cầu nguyện. Cách đây một năm, Đức Thượng Phụ Daniele của Romania đã tặng tôi một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha về cuộc đời Thánh Silvestro của núi Athos. Tôi đã đọc cuộc đời của vị thánh lớn này tại Buenos Aires, trong đó có câu, cầu nguyện đối với con người là đổ chính máu mình ra. Các thánh hiệp nhất chúng ta trong giáo hội, bằng cách hiện thực mầu nhiệm của giáo hội, với các anh em chính thống, chúng tôi đang bước đi, họ là anh em, chúng tôi yêu thương nhau, chúng tôi cùng nhau lo lắng, họ đến học tại đây, cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng đã học ở đây.
Với Đức Thượng Phụ Bartolomaios, người kế vị tông đồ Andre, các ngài đã cùng nhau hoàn thành nhiều bước tiến trong sự đồng điệu liên quan tới các tuyên bố về nhau. Tình yêu thương biết đổi cuộc sống của các tông đồ Phêrô và Andre là anh em có nâng đỡ Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ không?
Tại Lesbo, trong khi chúng tôi cùng nhau chào tất cả mọi người, đã có một em bé mà tôi cúi xuống trên em. Nhưng tôi không làm em bé chú ý, em nhìn phía sau tôi quay lại và tôi biết tại sao Đức Thượng Phụ Bartolomaios có các túi áo đầy kẹo và ngài đang phát kẹo cho các em bé. Đó là Đức Bartolomaios, một người có khả năng làm cho đại công đồng chính thống tiến tới giữa biết bao nhiêu khó khăn, có khả năng nói về thần học trên mức độ cao xa và đơn sơ ở giữa các trẻ em. Khi ngài đã đến Roma, ngài ở trong nhà trọ Thánh Marta, trong căn phòng mà tôi đang ở hiện nay. Lời trách duy nhất ngài đã nói với tôi đó là ngài đã phải đổi phòng.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại thay đổi trong cuộc sống của Clarissa Salazar, một phụ nữ vô gia cư ở Denver sau chuyến hành hương đến Roma.
Clarissa Salazar là một người vô gia cư sống trên các đường phố của thành phố Denver, Hoa Kỳ. Salazar còn có tên gọi đường phố là Gitterbier. Salazar đã trải qua một tuổi thơ đau khổ đầy ác mộng. Từ lúc lên 2 cho đến 4 tuổi, Salazar đã nhận những trận đòn, những lời mắng chửi và đe dọa của bà mẹ tối ngày say sưa chỉ biết làm bạn với rượu. Sau đó, Salazar được tách ly khỏi mẹ và chỉ được trả về với mẹ sau đó vài năm để kết thúc việc học hành. Khi vừa học xong, Salazar quen với một người đàn ông và chung sống với ông 13 năm. Hai người có hai đứa con dễ thương xinh đẹp. Nhưng rồi cuối cùng, Salazar không chịu nổi cảnh thường xuyên bị đánh đập bạo hành, cả thể xác lẫn tinh thần bởi người đàn ông này. Cô đã gửi hai đứa con lại cho mẹ của mình nuôi và bắt đầu cuộc sống đường phố. Từ ngày 24 đến 29 tháng 3 năm 2014, Salazar đã may mắn được tham gia vào chuyến hành hương về thánh đô Roma, kinh thành muôn thuở. Cuộc hành hương 6 ngày đến Roma đã ghi dấu ấn sâu đậm đối với Salazar. Cô nói, nó thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể diễn tả được. Tôi đã đi hành hương theo lời mời, vì tôi là một người vô gia cư từ lâu, và cuối cùng tôi đã có cuộc sống của tôi. Salazar cho biết là cô đặc biệt thích ngắm nhìn và đi dạo quanh các tòa nhà cổ kính ở Roma. Được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francisco trong một cuộc ý kiến chung hàng tuần, đối với cô, đó là một kinh nghiệm khác lạ nhưng rất là tuyệt diệu. Đối với cô, việc biết được ở một đất nước khác cũng có những người vô gia cư là điều vô cùng ý nghĩa. Cô cũng muốn giới thiệu chuyến hành hương cho những người ở cùng hoàn cảnh như cô. Sở dĩ Salazar có được cơ hội hành hương Roma là nhờ tổ chức Người vô gia cư của thành phố Denver, một tổ chức nhắm gây ý thức về người vô gia cư trong cộng đồng thành phố và cung cấp các cơ hội để phục vụ họ như những người bình đẳng và những người bạn. Tổ chức này đã sắp xếp chuyến hành hương Roma. Tanisa Cancelosi là người sắp đặt chương trình chuyến đi. Cũng chính Cancelosi là người đã nghĩ ra sáng kiến đưa người vô gia cư đi hành hương Roma. Trước đó, Cancelosi đã nằm mơ thấy mình đưa người vô gia cư đi hành hương. Khi tỉnh lại, cô nói, Lạy Chúa, nếu đây là điều đến từ Ngài, xin quên nó đi, hãy chọn người nào khác. Tuy vậy, ý tưởng này không bị xóa khỏi tâm trí cô, mà ngược lại càng ngày nó càng mãnh liệt. Cuối cùng, vào một buổi sáng, Cancelosi thức dậy và cảm thấy một sự hăng hái nôn nóng và không thể kìm nén được. Cô đã la lên, tôi sẽ đi Roma và sẽ mang người vô gia cư đi với tôi. Cancelosi tin là chính nhờ cô cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa rất nhiều, nên Chúa đã có một kế hoạch, và cô muốn làm bất cứ điều gì người yêu cầu và để cho người hướng dẫn mình. Đó là sự bình an mà cô có trong suốt tiến trình. Mục đích của chuyến hành hương là chỉ cho người vô gia cư thấy những điều kỳ diệu tuyệt vời, vượt khỏi thực tại của họ hay những ý tưởng sẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Cancelosi tin là việc tham gia vào các chuyến hành hương này mang lại cho nhiều người, những người nghĩ là số phận của đời họ là những con đường nghèo khổ, niềm hy vọng luôn có những điều lớn lao hơn những mảnh thế giới nhỏ của họ. Cancelosi kể lại công việc chuẩn bị cho chuyến hành hương. Để Salazar có thể đi Roma, cô phải được tự do, không còn bị quản chế. Sau khi Cancelosi nói chuyện với nhân viên quản chế Salazar và nhìn thấy những nỗ lực của Salazar, vị quản giáo bày tỏ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời nhất mà bà đã từng nghe, và Salazar là ứng viên hoàn hảo cho cuộc hành hương. Vị quản giáo của Salazar đã quyết định kết thúc thời gian quản chế cô sớm để khi Salazar trở về sẽ không có những rắc rối khi qua hải quan. Vị quản giáo cũng khen ngợi việc Salazar đã có nhà xã hội một tháng trước khi đi hành hương, và khi trở về, cô sẽ đưa hai đứa con của mình trở về và sẽ bắt đầu sống như một gia đình. Cancelosi chia sẻ là sau chuyến đi, bà đã nhìn thấy những hoa trái của chuyến hành hương nơi Salazar. Cancelosi tin rằng kinh nghiệm hành hương này sẽ giúp Salazar dạy dỗ con cái của mình không bao giờ đầu hàng, và dạy con mình vươn lên, vì thế giới và các cơ hội thì rộng lớn hơn các con đường và các khoảng sân sau nhà. Cancelosi, cô rất vui lòng tổ chức lại chuyến hành hương, bởi vì kinh nghiệm mà Salazar đã nhận được, cũng như niềm vui mà nhóm đã có khi đi dạo quanh thành Roma. đối với Cancellosi. Quen biết Salazar giúp họ hiểu các ước mơ và mong ước của những người đã phải sống cuộc sống thật khó khăn và bây giờ có thể đến được cuộc sống hiện tại của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thể Ý Pháp. Kính thưa quý vị thính giả, trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất có thuật lại rằng, vào khoảng năm 170 trước Chúa Kitô Giáng sinh, đế quốc Hy Lạp xâm chiếm Israel, tàn phá đền thờ Jerusalem, bắt người Do Thái phải bỏ đạo, bỏ những phong tục của cha ông và phải sống theo những tập tục và tôn giáo Hy Lạp. Có những tín hữu Do Thái vì muốn bảo tồn tôn giáo và truyền thống của mình đã rời bỏ thành thị, di tản đến các vùng sa mạc để tị nạn. Được tin này, quân binh của nhà vua Hy Lạp vội đuổi theo những người tị nạn và một số đông đã bắt kịp họ. Quân Hy Lạp bao vây đoàn người tị nạn và khiêu chiến với người Do Thái trong ngày Sa-bát, hay còn được gọi là ngày thứ bảy, ngày hưu lễ. Theo luật Cựu Ước như được trình bày trong sách Xuất Hành, đoạn 16 câu 29, tín hữu không được ra khỏi nhà trong ngày Sa-bát. Một khoản luật khác ấn định không được đi 1.000 bước ở ngoài thành phố và không được đi quá 2.000 bước nếu phải chăn một đoàn vật. Ngoài ra, tín hữu không được làm việc xác trong ngày Sa-bát. Vì tuân giữ luật trên đây về ngày Sa-bát, nên khi bị bao vây và khiêu chiến, đoàn người Do Thái tị nạn nói với quân binh Hy Lạp rằng, chúng tôi không ra, chúng tôi sẽ không thi hành lệnh hoàng đế bắt làm ô uế ngày Sa-bát. Lập tức quân binh của nhà vua tấn công, nhưng đoàn người Do Thái không đánh trả lại, không ném một hòn đá, không chặn lối vào hang trú ẩn. Họ nói, tất cả chúng ta hãy chết trong sự ngay chính, trời đất chính giám cho chúng tôi là các ông giết oan chúng tôi. Thế là tất cả 1.000 người tị nạn Do Thái bị giết hết cùng với vợ con và đoàn vật của họ. Matathias, một tư tế Do Thái và các bạn nghe tin này, đã làm tang lễ rất lớn và nói với nhau, nếu tất cả chúng ta đều hành động như anh em chúng ta đã làm và không giao chiến với dân ngoại để bảo vệ sinh mạng và lề luật của chúng ta, thì chẳng bao lâu chúng sẽ giết hết chúng ta khỏi mặt đất này. Và ngày hôm ấy họ quyết định rằng, hễ ai tấn công chúng ta trong ngày Sa-bát, chúng ta hãy phản công chống lại những người ấy, chứ đừng để phải chết hết thảy, như anh em chúng ta đã chết trong hang trú ẩn. Từ đó, Matathias cùng với 3 người con lần lượt hướng dẫn các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ghi những trang sử vàng son trong lịch sử của dân Do Thái.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện ông Matathias và các bạn quyết định không giữ những quy luật về ngày Sa-bát để tự vệ vẫn thường được các nhà luân lý Công giáo trưng dẫn như một thí dụ cụ thể về trường hợp người tín hữu không phải giữ luật. Trường hợp này được gọi là Epikeia trong tiếng Hy Lạp, nghĩa đen là công bình và có thể dịch là thể ý pháp. Trong thần học luân lý Công giáo, thể ý pháp có nghĩa là không tuân giữ nghĩa đen của một điều luật nào đó, nhưng hành động thể theo ý của nhà lập pháp. Vì vậy, hành động ấy được gọi là thể ý pháp. Trong bài lần trước, chúng tôi đã đề cập đến trường hợp gọi là bất khả luân lý, incapacitas moralis, là những trường hợp mà vị lập pháp và luật lệ do vị đó làm ra không thể bó buộc người ta phải tuân giữ. Còn trường hợp thể ý pháp có nghĩa là nếu nhà lập pháp thấy rõ hoàn cảnh cụ thể của một người nào đó thì sẽ không bắt người ấy phải giữ luật. Luật về ngày Sa-bát là để cho dân Do Thái được nghỉ ngơi, hầu có sức khỏe để tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nhưng trong trường hợp bị đe dọa nguy hiểm tới tính mạng thì không thể vì luật Sa-bát mà đành bó tay chịu chết. Đó là lý luận của Matathias và các bạn của ông. Lý do của thể y pháp là vì nhân luật thường có tính chất tổng quát và không bao giờ hoàn toàn tương ứng với thực tế phức tạp của đời sống con người. Khi có một trường hợp cụ thể bất ngờ xảy ra, có thể người ta sẽ không giải quyết được vấn đề nếu chỉ căn cứ vào chữ của lề luật. Do đó, phải nại tới ý nghĩa sâu xa của luật là sự công bằng và công ích. Phương pháp này gọi là thể y pháp. Chính nhờ thể ý pháp mà tính chất tổng quát và những thiếu sót của luật được điều chỉnh và bổ túc. Như thế, thể ý pháp là một biện pháp làm cho người ta tuân giữ một luật cao hơn, đó là sự công bằng và duy trì công ích thể theo ý hướng của nhà lập pháp, chứ không bắt buộc phải tuân giữ chữ đen của lề luật. Nhờ thể ý pháp, không những công ích được bảo tồn, nhưng cả ích lợi riêng của người giữ luật cũng được tôn trọng. Thể y pháp nhìn một cách toàn diện như thế, chẳng những không hủy bỏ luật pháp, nhưng còn củng cố chính mục đích của luật pháp, đó là phục vụ cho công ích. Phúc âm thuật lại nhiều lần, Chúa Giê-xu đã hành động theo tinh thần của thể y pháp như đã nói trên đây, nhất là khi Ngài phê bình thái độ vụ luật của những người biệt phái và luật sĩ. Chúa khiển trách họ quá chăm chú giữ những luật về nghi lễ tế tự, dâng cúng, mà quên đi bổn phận phải phụng dưỡng cha mẹ nghèo khó. Nhiều lần khác, Chúa chữa bệnh cho những người tàn tật trong ngày Sa-bát, mặc dù có sự phản đối của những người biệt phái và luật sĩ. Ngài nhấn mạnh rằng, ngày Sa-bát được đặt ra là vì con người, chứ con người không được dựng nên vì ngày Sa-bát.
Thể ý pháp quả thực là một sự khôn ngoan mà các tín hữu cần phải có trong đời sống hàng ngày, để luôn phục vụ cho một ích lợi cao hơn và không rơi vào chỗ vụ luật. Thánh Alphonso tiến sĩ trong bộ Thần học Luân lý, cuốn thứ nhất phần 2 chương 4, dạy rằng có thể áp dụng thể ý pháp cho cả phạm vi các luật luân lý tự nhiên nữa, chứ không phải cho nhân luật mà thôi. Ngài nhấn mạnh rằng khi luật luân lý tự nhiên cấm làm những hành vi xấu thì không được phép áp dụng thể ý pháp. Trái lại, trong những trường hợp khác, đặc biệt là khi luật được xác định một cách tổng quát quá, thì có thể có những luật trừ. Ví dụ, giới răn thứ 5 cấm không được giết người, nhưng có thể có luật trừ là được phép giết người để tự vệ. Cũng vậy, cũng có thể có luật trừ đối với những luật tổng quát như phải giữ bí mật đã được tín thác cho mình, phải giúp đỡ tha nhân trong cơn khốn cùng v.v. Thật ra, những luật trừ trên đây thay vì gọi là thể ý pháp, chúng ta có thể nói đó là một sự tuân giữ luật được xác định một cách rõ ràng, chứ không phải là một cách nói tổng quát. Thánh nhân trưng dẫn một thí dụ cụ thể về vấn đề này, đó là không được phép trả lại cây gươm cho chủ nhân hợp pháp của gươm đó khi biết người ấy sẽ dùng gươm để làm sự ác. Hành động này tuân theo một điều luật cao trọng hơn, đó là luật cấm cộng tác vào tội ác của người khác. Về việc áp dụng thể ý pháp, các nhà luân lý cho đến nay thường có một số quan điểm khác nhau. Một số cho rằng thể ý pháp chỉ áp dụng được đối với những luật do con người làm ra. Một số khác cho rằng thể ý pháp cũng áp dụng được cho cả những luật luân lý tự nhiên nữa. Thực ra rất khó lòng có thể nói được rằng thể ý pháp cũng được áp dụng cho các luật luân lý tự nhiên, vì luật này có liên hệ thiết yếu với những giá trị cao hơn của bản chất con người. Con người, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn luôn luôn là con người, và những điều luật quan trọng nhất của luật luân lý tự nhiên hướng dẫn con người trong việc chế ngự những hoàn cảnh họ gặp phải, do đó không thể bỏ rơi những điều luật luân lý căn bản, nhân danh thể ý pháp.
Về vấn đề áp dụng thể ý pháp đối với những luật luân lý tự nhiên, một số tác giả cũng có quan điểm khác sau đây. Trước hết, là một quan điểm cho rằng người ta không thể biết ngay một cách hoàn toàn từng điều luật của luật luân lý tự nhiên được, nhưng chỉ biết một cách bất toàn. Và chính khi gặp một trường hợp khó khăn mà người ta nhận định rõ rệt hơn điều luật luân lý tự nhiên đó. Như thế, khi ta hành động theo một kiến thức mới, hoàn hảo hơn, thực ra không phải là một sự thể y pháp đúng nghĩa, nhưng là tuân giữ một luật luân lý tự nhiên được biết rõ hơn và hoàn hảo hơn. Một nhận định khác nữa là, đời sống con người nhiều khi rất phức tạp, có thể cùng một lúc phải tuân giữ hai điều luật có vẻ tương phản nhau. Trong trường hợp này, ta có cảm tưởng rằng phải tuân giữ điều luật này và loại bỏ điều luật kia bằng cách áp dụng thể ý pháp. Nhưng thực ra không phải như vậy, và không cần phải áp dụng thể ý pháp, vì trong trường hợp xung đột nghĩa vụ, thì phải tuân giữ luật quan trọng hơn và loại bỏ luật kém quan trọng hơn. Ví dụ, một bọn người bất lương bắt cóc con trai của một tổng thống và dọa giết người con đó nếu người cha không làm một điều gì họ yêu cầu có hại lớn cho công ích quốc gia như trả một số tiền lớn hoặc trả tự do cho những đồng bọn bất lương của họ. Trong tình cảnh đau thương ấy, vị tổng thống vẫn phải theo một quy luật cao hơn, đó là công ích của một tập thể quan trọng hơn và phải được ưu tiên hơn quyền lợi của một cá nhân. Những trường hợp này gọi là xung đột nghĩa vụ, và chúng tôi sẽ có dịp bàn tới trong phần nói về lương tâm. Thực ra, không có sự xung đột thực sự giữa những nghĩa vụ khác nhau, xét một cách khách quan, vì Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi con người cùng một lúc phải thi hành hai nghĩa vụ tương phản nhau. Nói tóm lại, đối với luật luân lý tự nhiên, hiểu đúng nghĩa thì không thể áp dụng thể ý pháp được. Biện pháp này chỉ áp dụng cho những luật do con người đặt ra, tức là giáo luật hoặc luật pháp quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Mát Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.